Nên là sáng có mấy Phật tử sớm sáng sớm lên chùa lễ Phật mà nói chuyện, họ làm tiệm nail, họ giàu có vậy đó. Khi thầy nói chuyện họ họ rơi nước mắt, nói quý vị làm tiền nhiều để làm gì, mà quý vị có mua được cái hạnh phúc hay không, có mua được những niềm vui hay không. Nói thầy không cực quá, lo lắng nhiều quá mà tiền xài không hết mà cứ lo lắng vậy đâu. Bây giờ thầy mới nói đến khi mà mình bỏ cái thân xác này, mình có mang theo được cái gì không? Cái gì mà có tướng mà mình có gì tạo ra khi nhắm mắt một cái là nó hoàn toàn sạch trơn, nó không có gì hết. Thì như vậy đó, là cực khổ, lo lắng gì nó, cuối cùng mình chết đó, là những cái đó nó mất tiêu hết. Chỉ còn có cái là cái niềm vui, hạnh phúc, cái công đức, an lành mà cái đó sẵn có nơi tâm mình mà mình bỏ quên. Đó là cái điều mình rất là lầm lẫn. Nên con người ta đó, cứ khổ là cái chạy đi ra ngoài tìm cầu mà không biết trong nhà mình nó có đầy đủ cái củ báo như vậy đó. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ được giàu có, sẽ được làm trưởng giả, hạnh phúc vô cùng. Cho nên nhiều khi mình nghĩ mình có nhiều tiền mình mới vui, nhưng mà thật ra quý vị có nhiều tiền quý vị càng lo lắng nhiều. Lúc nào tâm quý vị bình thản, lòng của mình nó trong sáng, mình buông xả hết tất cả những cái chuyện buồn thương giận ghét của thế nhân, lòng mình tự do tự tại, lúc bây giờ mới hạnh phúc. Cho nên sơ tổ Trúc Lâm lúc mà ngài ở trên núi Yên Tử đó, ngài ở trên một cái chòi lá, mà quý vị mà lên núi Yên Tử gọi là có cái chùa một mái đó, bây giờ vẫn còn nguyên luôn. Thì lúc ngài ở trong cái chùa thì về cái vách núi đó là ngài gieo cái mái ra ở trên cắm hai cái cây que thôi chứ không được hai cái cây cột nữa. Mà ngài nói là ba miếng nói yêu hơn lầu cát, nửa gian liều quý nửa thiên cung. Nửa gian liều mình mới thấy, thì ví dụ như cái liều của mình đó thì nó có bốn bên, mà tại sao ngài nói nửa gian liều? Thì cái nhà một mái có nửa nửa gian liều quý nửa thiên cung, tức là ở trong đó, đó mà còn hơn cả thiên cung. Ở trong đó, đó có vài miếng ngói che mưa nắng thôi mà còn hơn cả lầu cát cung điện. Thì mới thấy là cái tâm an lành là nó hạnh phúc, nó vui lắm. Hạnh phúc nhất là lòng mình nó thanh thản, hạnh phúc nhất là cái tâm mình nó an lạc đó. Rồi quý vị đó mới thấy được cái niềm vui. Ngày xưa mình nghĩ đó là mình có sự nghiệp, có chồng, có con, có vợ, mình nghĩ mới đó là cái hạnh phúc. Nhưng mà bảo đảm ở đây quý vị ngồi ở đây trải qua một cái nửa cuộc đời rồi đó, mình mới cảm nhận được mình hình như là chúng ta có càng nhiều thì lại càng khổ nhiều, càng bận rộn nhiều, càng lo lắng nhiều và càng đau đớn nhiều hơn, nước mắt của mình nó chảy nhiều hơn nữa. Đó là những cái mà nó rất là thực tế. Ngày nay mà quý vị dừng lại rồi thì mình mới thấy được cái hạnh phúc thực sự ở trong lòng của chúng ta. Hạnh phúc nó vô cùng biết, vô tận, vô biên. Cho nên đó mà nó dễ dàng lắm, quý vị trở về nơi thân quân quận của mình đi, sống tròn với căn nhà của mình, sắc thọ tưởng hành thức này, là quý vị sẽ được tự do, sẽ được hạnh phúc. Cả đời thì khi mình đi làm, mình tạo dựng, mua được cái căn nhà, và cái căn nhà đó rồi cũng phải của chúng ta. Và trong khi mình có cái căn nhà mình lại bỏ qua, thì đó là cái điều rất là uổng. Thì xưa đến đàn lưu ni tại cung nhạc Thọ Giới. Thọ Giới xong, sư trở lại Nam Tuyền. Sư hỏi Nam Tuyền, biết có người ấy đến chỗ nào an nghỉ? Nam Tuyền bảo, đến nhà đàn Việt dưới núi làm con trâu đi. Cảm tạ thầy chỉ dạy. Ngày Nam Tuyền mới bảo, đêm qua canh ba chăm soi cửa. Khi mà đi Thọ Giới tỳ kheo xong đó, Thọ Đại Giới tức là giới tỳ kheo, tức là 250 giới của tỳ kheo hoặc tỳ kheo ni, 380 giới. Thì như vậy đó, là khi Thọ Giới xong rồi, ngài trở về vị thầy của mình mới nói là biết có người ấy đến chỗ nào an nghỉ. Đó là khi mà quý vị biết là mình có một cái tâm an lành rồi, thì bây giờ an nghỉ ở đâu? Bây giờ quý vị biết trong tâm của mình đó, mình có cái căn nhà năm vững này, quý vị có cái tâm bình thường, quý vị đang sống trong ngôi nhà năm vững này, quý vị biết vậy rồi đó. Nhưng mà bây giờ là mình an nghỉ như thế nào? Làm sao mà có thể mình an thân lập mạng được ở nơi một cái cảnh giới tự tâm của chính mình? Thì ngày đó đến nhà đàn Việt ở dưới núi làm con trâu đi. các thiền giả thì nói nhiều khi quý vị nghe thì nó hơi hơi lạ, nhưng mà thật ra đó là đây là có cái đạo lý đến nhà làm việc, tức là sao, tức là ở nơi đời, tức là ở nơi nhân gian này. Ta nhiều khi quý vị nhận ra được cái tâm của mình đời, không phải là mình phải là để tâm mình ở cái chỗ nào, mà ngay nơi cái đời sống hiện tại của chúng ta đang việc ở nơi nhân gian này, làm con trâu đi, tức là cái con trâu là biểu tượng cho cái tâm của mình, làm con trâu tức là săn sóc con trâu của mình, tức là ở nơi thế gian này mà trưởng dưỡng cái tâm Phật của mình, không có bỏ nha. Nhiều khi quý vị nói, nhiều người nói đi chùa là sợ lắm, bởi vì cái đi chùa là tôi đâu có tội gì đâu mà đi chùa ha, hay là tôi đâu có tạo cái nghiệp gì đâu mà đi chùa, cho nên mới nói là người nào đi chùa chắc tạo nghiệp tạo tội gì đâu mới đi chùa. Nhưng mà thực tế đó là khi mà quý vị mà hiểu đúng đạo rồi đó, thì mình mới thấy là cái việc tu tập của mình đó là nó là thiết yếu, mà nó thiết yếu không phải ở ngôi chùa nữa, mà ở nơi trong cái đời sống của mình. Trong cái đời sống của mình đó, là quý vị cũng có tham, là có sân, là có si, có phiền não. Nhưng ngày xưa mình chạy theo tham, sân, si và phiền não. Bây giờ mình sống tròn những cái tham đó, sống tròn những cái si đó, sống tròn những cái sân. Là người ta nói, quý vị nghe đạo lý này nó lạ, ví dụ như mình sân thì phải làm sao cho hết sân. Còn ở đây nói sống tròn những cái sân làm sao mà nó hết được. Nhưng mà nó đây là một cái lý đạo mà quý vị hiểu rồi mới thấy đây đúng là đúng cái đạo lý. Ngày xưa đó mình nói mình phải ráng làm sao cho hết sân, thì như vậy là chúng ta là bị vô minh. Vô minh là sao? Mình cho cái sân là thật, mình cho cái thân này là thật, và cái người kia làm cho mình đau khổ là thật. Đây gọi là cái vô minh. Bây giờ mình thấy thân này là không thật, người kia cũng không thật, cái sân của mình không thật. Nhưng mà ngày xưa đó thì mình cứ chạy theo cái sân. Bây giờ mình sống tròn với cái sân, cho nên đó là mình làm chủ được cái cơn sân. Mình muốn làm chủ được thì phải sống tròn với nó. Đây là một cái tâm lý mà ít khi nhiều ít người nhận ra. Bởi vì thường thường đó, là luôn luôn là mình thấy có cái đối tượng để mình giải quyết. Ngày xưa bởi vì cái tâm lý thời bây giờ là cái gì, tâm lý rất là nhỏ, mình thấy mình đúng và cái người kia sai. Còn sống tròn cái sân á, là cái việc không thấy có cái chuyện đúng và sai. Cái tâm của mình nó bao hàm cả cái chuyện đúng, sai, hơn, thua và phải quái. Chính vì vậy cái tâm của mình nó rộng lớn như vậy nè, tự nhiên á, là nó làm tan chảy hết cái chuyện nó hơn, thua, phải quái. Những cái cơn giận nó tự tan chảy bởi vì cái tâm của mình nó rộng lớn. Mà cái tâm này nó có cái năng lực nó phi thường đến cái độ mà khi mà quý vị bao trùm được cái chuyện đúng, sai, phải quái đó, thì lúc bây giờ là tự nhiên cái tâm của mình là nó sáng một cách nó tự nhiên, là nó sáng bởi vì nó không còn đây kia, nó tâm mình nó sáng. Mà cái sân si và cái tham lam nó là cái u tối của vô minh. Khi nó sáng lên là mấy cái kia nó tự tan, cho nên là giống như cái căn nhà tối, cái gì mở đèn lên cái là tự nhiên nó sáng trưng, cái gì tìm bóng tối không thấy. Đây mới là cái đạo lý. Cho nên quý vị là đi chùa bao nhiêu năm rồi đó mà hỏi hết sân của gì hết không? Không hết, bởi vì mình nói mình ráng hết sân mà không hết được. Là bởi vì mỗi khi là sân là quý vị nghĩ đến cái chuyện là mình đúng người kia sai. Nó lạ như vậy. Thì như vậy để giải quyết cái vấn đề này đó, làm sao giải quyết? Mà trong khi người ta vẫn thấy người ta đúng mà mình sai. Cho nên vì vậy nó mới có chiến tranh. Còn cái tâm mình nó đậm đó là nó bao hàm cả mình và người và chuyện đúng sai luôn, tự nhiên tâm mình nó bừng sáng lên. Từ cái tâm mình không còn có phân biệt nữa, nó bừng sáng lên. Thì đây là cái gì? Tự thắp đuốc lên mà đi. Cho nên nó là ánh nhiên năng đó, tức là tự thắp đuốc lên mà đi. Cái gì thắp lên cái ngọn đuốc này cái là tự nhiên là nó sáng trong. Vô minh, phiền não, tham sân si nó đều tan hết. Đó là cái chỗ đặc biệt. Mà khi mà cái tâm của mình nó trong sáng vậy đó là tự nhiên là không còn có cái gì, không còn có phân biệt. Cho nên vì vậy đó, ngài chuyện trâu ngài vui lắm. Có bà già đến hỏi ngài đó là làm sao để chuyển hóa được thân nữ. Ngài nói đó là bà nguyện cho tất cả mọi người đều làm thân nam, đủ thân tướng trượng phu, còn riêng bà đọa xuống địa ngục A Tỳ. Hỏi làm sao để được làm thân nam, làm cái thân nam thì bà lại, ngài chuyện trâu nói như vậy. Nhưng mà nói vậy bà lại ngộ được một cái đạo lý, bà lại giác ngộ. Chứ không phải cho chúng ta nghe nói vậy mình nổi giận thì hỏi thưa thầy bây giờ làm sao cho con chuyển được thân nữ. Nói là giờ cô nguyện là đời mọi người đều làm thân nam hết, còn riêng cô xuống địa ngục A Tỳ Bảo Tháp, cái cô đó thầy tào lao thì thấy một cái đạo lý nó vô lý. Nhưng mà thật ra là bởi vì khi mà các vị nghĩ tốt hết cho mọi người, mình muốn mọi người đều tốt hết, còn mình như thế nào cũng được là quý vị lên cao. Bởi vì quý vị vô ngã, tâm quý vị thương tưởng hết tất cả chúng sanh là quý vị làm đại bi. Thì như vậy đây mới là trụ khu. Bởi vì cái con mắt người giác ngộ là không có cái tướng nam và cái tướng nữ, mà chỉ thấy có người có trí huệ và có từ bi hay không. Thì quý vị thấy là Quan Âm Bồ Tát đó là ngài đó là mang thân nam hay mang thân nữ. Ngài nếu mà Phật Bồ Tát mà nói thân nam thì cũng đúng đúng không? Nói Phật Thích Ca là mang thân nam, còn Phật Quan Âm là mang thân nữ, đúng không ạ? Đúng, nhưng mà nó đúng ở trên cái sự tướng. Phật và Bồ Tát không thấy có tướng nam nữa. Mà mình kính trọng Phật không phải là bởi vì Phật Thích Ca là mang thân nam, hay là kính trọng Quan Âm Bồ Tát là Quan Âm Bồ Tát mang thân nữ. Mình không kính trọng như vậy đâu. Và mình kính trọng ở cái góc độ là từ bi và trí huệ, giác ngộ và độ sanh, chứ không có phải là mình kính trọng bởi vì chà, người đó 32 tướng tốt đẹp lắm, tới cái mình lễ đạo nó có. Cho nên Đức Phật nói đó là 32 tướng tốt của Như Lai là tướng giả. Cho nên nó mới nói là dùng, nếu dùng sắc mắt mà thấy ta, dùng tai đó mà nghe ta, người ấy hành đạo tà không thể thấy Như Lai. Tức là mắt mình thấy Như Lai tức là thấy cái tướng thôi, đúng không? Mà tai mình nghe được Như Lai cũng là nghe được cái âm thanh trong tiếng ảo thôi, không có thật. Mà Như Lai là cái trí huệ, cho nên không cần làm thế nào. Cho nên nhiều khi quý vị ở đây, quý vị phải sanh con nè, rồi quý vị lo lắng nhiều cực khổ đó, thôi đời sau làm thân nam cho nó khỏe đi, làm thân nữ cực quá. Nhiều đứa khi làm thân nam cũng cực thôi à. Ở chúng sanh có khổ như nhau, giờ hỏi mấy người nam có sướng không, có muốn sướng gì hết à, cũng đau khổ à. Mỗi người có một kiểu, mỗi cái thân có một chuyện thôi. Cho nên nó làm sao mà mình không còn thấy đây kia nữa, cái tâm của mình nó mới rộng lớn lên. Cho nên có lần đó ngài Văn Diễn, tức là thì giả của ngài Kiều Châu đó, bữa nọ có người ta cúng cho một mấy cái bánh cúng cho ngài Kiều Châu. Thì khi mà cúng cho ngài Kiều Châu á là để trên bàn á, thì ông ngài Văn Diễn nó nhìn cái bánh là cũng muốn ăn à, cũng thèm. Ông thầy nhìn ra là biết rồi, ông đệ tử mình cũng muốn giận cái bánh của mình rồi. Nói là Văn Diễn, nếu mà bây giờ á là ông có thể mà đáp được những cái gì mà ta nói ra, mà người nào đó mà cho mình là thấp hơn á thì người đó mới được ăn bánh à. Tức là mình nói cái gì mà để cho mình là thấp hơn, ví dụ như bình thường á, thế gian mình nói gì cho mình cao hơn, ví dụ như bây giờ đầu tiên đó mình là tổng thống ví dụ vậy, rồi kế đến mình là vua hay là vua trời, cái thích mình càng cao lên, cái này phải nói thấp, người nào nói càng thấp thì càng ngon à, được ăn bánh. Thì gọi là kính lão đắc thọ ngài Văn Diễn, thôi sư phụ nói trước đi. Thì ngài Văn Diễn ngài chịu cho ngài nói đó là ta là con người, điều đó con người nó là khắp rồi, mình là con người nó con người là khắp rồi à. Rồi ngài Văn Diễn ngài mới nói đó là con đó là bao tử lừa à, bao tử lừa tức là bao tử nó còn nhỏ hơn nữa à. Thì ngài chịu cho mới nói đó là ta là phẫn lừa. Con người là cái cục phân của con người là thấp hơn nữa à, nghĩ đến cái chuyện này thì nghĩ là không còn đã là phẩm rồi, không còn cái gì nữa. Thì ngài Văn Diễn mới nói đó là còn con đó là con trùng ở trong phẩm, trùng cái phẩm cũng là nhỏ hơn nữa à. Ngài Trường Châu có càng nói đó vậy chứ ông làm gì trong đó vậy. Ví dụ như bây giờ mình đó, mình ở lúc đó mình làm gì. Nhưng mà ngài Văn Diễn đó, ngài trả lời một cách rất là hay. Ngài nói con ở trong đó an cư 3 tháng à, khủng khiếp rồi. Tức là ở nơi thấp nhất mà an cư, tức là an trú vào trong cái chỗ mà nó thấp nhất, không còn cái bản ngã. Ngài chỉ cho nó bắn con hết đi. Thì không có cái gì mà để nói ở cái chỗ mà nó thấp nhất. Cho nên thật ra mình tu mà quý vị mà khi mà không còn thấy có cái ngã này, không còn thấy cái ta nữa, đó là tâm của mình nó thanh tịnh, nó nhẹ nhàng, nó thoải mái là giác ngộ. Khi mà giác ngộ rồi quý vị mới có thể độ tận hết tất cả chúng sanh được. mà độ chúng sanh nó khỏe, quý vị còn ngã đó, quý vị độ chúng sanh nó mệt đó. Như thầy thì thấy mệt đó. Nhưng mà khi mà mình mà vô ngã rồi đó, thì tự nhiên mình thấy nó khỏe, làm mà không có vướng bận cái gì hết, nó khỏe mà không có lo lắng gì hết. Đó là cái chỗ mà mình phải tu, phải tu mà phải giác ngộ, và giác ngộ rồi mình mới phổ độ cho tất cả chúng sanh, còn không thì họ cũng được họ còn nổi. Thì này nói là đêm qua canh ba trăng soi cửa là một cái cảnh giới rất là an lành, rất là thanh tịnh. Đó là mình hôm nay lựa được đệ tử ngon lành rồi đó. Sư đến hoàng bá huy vận, hoàng bá thấy sư đến liền đóng cửa phương trượng. Sư lấy lửa đem vào pháp đường kêu cứu lửa, cứu lửa. Hoàng bá mở cửa nắm sư đứng lại bảo, nói sư bảo cướp qua rồi mới trương cung. Tức là khi mà gặp ngài Triệu Châu đến thì ngài hoàng bá thấy rồi đóng cửa lại không tiếp, thì ngài Triệu Châu mới mang lửa vào pháp đường mới kêu cứu lửa, ngài mới mở cửa chạy ra, tức là đã trễ rồi. Ngay đó chẳng nói một lời, ngay đó tại sao không chập khổ luôn, chờ mang lửa tới mới chập khổ. Cho nên ngài mới nói là cướp qua rồi mới dương cung, thì cướp nó đi. Ví dụ như bây giờ có người nào mà ăn cướp mà nó vô nhà mình cái mình chạy trốn, mình thấy cướp mình sợ quá, chờ cướp nó chạy đi hết rồi mình mới chạy ra, mình la làng nó cướp, cầm súng được tao lắm. Có không được mà, không được. Cho nên nó là ngay đó mà nhận lấy thì mới thấy được cái tâm nó bình thường. Bởi vì đó là quý vị không thể nào sống được một cái khoảng thời gian mà chúng ta đang có. Ví dụ như bây giờ là quý vị là bình thường là chúng ta cứ sống mà những cái chuyện quá khứ, mình cứ lo lắng những chuyện đã qua. Ví dụ như hôm qua có ai đầy đà mình gì đó, lòng mình nó nặng trĩu, hôm nay mình cũng đau cũng lo lắng, như vậy là mình đang sống cái ngày hôm qua. Rồi quý vị cứ nghĩ là mai mốt mình làm này làm kia đủ thứ, mai mốt mình phải xây tổ đường cận này cận kia, ngồi đó cái mình ngâm cứu cái chuyện đó, nên lòng của mình là cũng đang sống cái tương lai. Tức là còn cái hiện tại đó thì quý vị bị cái cuộc sống nó lôi kéo đi, cho nên mình cũng đánh mất đi luôn cái hiện tại. Mà một cái khoảnh khắc mà chúng ta có thể sống được trên ba thời, tức là mỗi khắc mỗi thời mình đều kinh qua mà không lưu lại bất cứ cái gì ở trong quá khứ, và không hướng đến cái gì tương lai, mà hiện tại mỗi thời điểm chúng ta sống tròn ở trong mỗi thời điểm đó, là cái thời điểm đó là cái thời điểm mà của bản thân mình, thì trong khoảng thời gian đó là chúng ta mới thực sự chúng ta sống. Cho nên ngài hoàng bá ngài đã lỡ qua một cái thời gian, tức là rồi ngài mới chợt cổ thì cái gì đó qua đời. Sư đến đạo ngô, vừa vào nhà đạo ngô nói mũi tên nam tiền đến, sư bảo xem tên. Đạo ngô nói trực, sư bảo là trúng. Đó là mũi tên nam tiền. Lúc bây giờ ngài Triệu Châu rất là nổi tiếng, đi đâu ai cũng biết hết, vì cái cơ phong của ngài nó cao quá, cho nên thì vậy nó đến là nó mũi tên nam tiền đến rồi đó. Thì sư nghe nó mũi tên thì nó là xem tên, tức là xem đây thì ngài nói là trật rồi, nhưng mà ngài bảo là trúng rồi, tức là lấy cái đối đãi đó, nó trật rồi, nhưng mà mình nói trật cũng ở một bên, nói trúng là đã nói trúng để phá đi cái trật, để nói là đúng sai hơn thua phải quấy của thế gian, nó chỉ là cái trò ảo thôi. Cho nên bây giờ là quý vị thấy có nhiều chuyện đó, giai đoạn này là nó đúng, nhưng mà giai đoạn sau thì nó lại sai rồi, và nó sai hơn một cái chuyện nữa đó, là tất cả những cái gì của thế gian đều là giả. Cho nên nó những chuyện hơn thua phải quấy tốt xấu mà quý vị mà để trong lòng đó, là quý vị là sống theo cái giả, không sống theo cái thật được. Mình cho nó buông hết đi, những chuyện hơn thua phải quấy tốt xấu gì chứ, để mình sống tròn những cái con người của mình, sống tròn cái bản tâm của mình. Đó mới là cái chỗ mà của cái người mà nó xuất cách được. Sư đến Giáp Sơn thiện hội, cầm gậy vào pháp đường. Giáp Sơn hỏi làm gì, sư đáp là dò nước. Giáp Sơn mới bảo một nhỏ cũng không, dò cái gì, tức là một giọt nước cũng không có, ông sao ông dò. Thì sư chống gậy ra đi thôi, tức là đến là dò thử coi là ông tu như thế nào. Mà ngài nói ở đây là không có chỗ nơi, tâm tôi là không có cái hình tướng gì hết, thì ông làm sao mà ông thấy ông biết được. Thì ngài cầm gậy ngài bỏ đi thôi. Thì như vậy đó là nó không còn cái hình tướng nào hết, thì như vậy quý vị mới là có cái tướng lớn. Cho nên quý vị nhiều khi đó mình nói ồ cái gì mình thấy nó mới thật, có nhiều khi có những cái mình không thấy mình nói là nó không thật, mà quý vị thấy có những cái mà quý vị không thấy nó có thật không? Nhiều khi có những cái mà nó không thấy mà nó còn nguy hiểm hơn những cái mà quý vị thấy. Cái gì hiện giờ nó nổi lên ở Vũ Hán là gì? Con virus đó, bây giờ nó là Covid-19 thì đó chứ không có Corona, đổi tên rồi. Mà nó nhỏ gọi là siêu vi khuẩn đó, nhỏ. Vừa rồi thầy cũng mới bị gửi cho thầy một cái YouTube nói có một vị đứng lên đó là những cái con virus này đó là nó là những cái quan hồn trong quá khứ để mà nó trở lại nó báo quán, nó báo quán con người. Cho nên bởi vì có nhiều khi có chiến tranh những cái đời trước hay là bao nhiêu năm chiến tranh nó thù quán đó, bây giờ những cái quan hồn nó trở thành những con virus đó nên nó đi nó giết nó triệt hạ từng người, nên nó là thuộc về cái nhân quả và đủ thứ. Chứ mà thật ra quý vị hiểu không có đúng đạo lý, nói thì nói nó cũng tầm bậy nữa. Bởi vì đó, nó có một cái câu mà trong cái danh từ Phật giáo mà khiến cho rất nhiều người lầm. Ngày xưa Đức Phật ngài nói cái câu là khi mà tỳ kheo mà uống nước, tỳ kheo bị đau và có cái đải lọc nước, phải mang theo cái đải trong 16 cái vật dụng của tỳ kheo đó, có cái đải lọc nước, uống nước là phải lọc. Vì sao? Bởi vì trong bát nước đó, là có nhiều côn trùng lắm. Nó là Phật quán nhất bát thủy, bát vạn tứ thiên trùng, nhược bức trì thử chú, như thực chúng sanh nhục. Đấy là Phật quán trong bát nước thì có bát vạn, tức là 80 mấy ngàn cái côn trùng ở trong đó. Một bát nước nhỏ thôi có nhiều côn trùng như vậy đó, cho nên nó là phải lượt nước. Cái lúc đó thầy mới nói cái lượt nước mà cái túi vải mà chúng ta thời Ấn Độ ngày xưa nó vải là đâu có được vải, bây giờ có vải sa tan vậy nó còn dày một chút xíu nó lượt nước cũng được, mà ngày xưa là giải thể sơ thôi mà lượt bảo đảo nó bay rác bay bụi thôi chứ làm sao mà nó hết côn trùng nữa. Mà nói cái câu cuối cùng là cái câu mà nó khiến cho người ta làm là nhược bức trì thử chú, nó không trì cái câu chú này đó là như là thịt của chúng sanh. Người ta mới nghĩ chúng sanh, đó là những cái con trùng đó là một chúng sanh, uống nước giống như mình ăn thịt chúng sanh. Người ta hiểu như vậy là những cái con trùng đó cũng là một chúng sanh. Tại sao này có những Phật tử đó, họ hỏi hay hỏi với thầy đó là trong cơ thể mình rất là nhiều vi trùng ở trong đó. Mình là ví dụ như bây giờ quý vị uống thuốc cảm đi, uống vô nó diệt vi trùng thì quý vị có sát sanh rồi đúng không ạ? Hay là quý vị uống thuốc vô để mà nó diệt những cái con vi khuẩn mà nó không tốt á, thì như vậy là cũng là phạm tội sát sanh. Nhưng mà bây giờ quý vị nghĩ cái chuyện này còn ghê nữa. Đến lúc trước khi chết quý vị đưa vô lò thiêu á, là những cái vi khuẩn đó là quý vị sát sanh hàng loạt luôn đó, cả tỷ của vi khuẩn. Thì như vậy quý vị đọa thôi chứ sao quý vị là sống lên tiến lên được, giết quá nhiều sát sanh quá nhiều. Cho nên đó là cái chỗ mà nó sai lầm. Thưa quý vị, tại như thế nào mới gọi là một chúng sanh? Đó là cái quan điểm mà chúng ta phải đặt câu hỏi. Như thế nào mới gọi là một chúng sanh? Mình nói con biết con vi khuẩn cho nó khó, mà thật ra không phải như vậy. Một chúng sanh là phải có đủ thân năng lực mới gọi là một chúng sanh. Sắc nè, thọ tưởng hành thức, ví dụ như bây giờ nó con trùng con dế, nó có tư tưởng của nó có hiểu biết, nó có tình cảm của nó, và nó có, nhưng mà nó vi tế, nhưng mà cái vi tế của nó cũng được gọi là sắc thọ tưởng hành thức, nhưng mà vi tế. Bây giờ quý vị nghĩ một cái con vi khuẩn như con Covid-19 là nó có đủ năng lực không ạ? Làm sao mà có đủ năng lực? Làm sao mà nó có thọ tưởng hành thức? Làm sao nó biết nóng lạnh? Nó có tư tưởng? Làm sao nó có sự phân biệt? Nó không có. Tất cả đây là một cái con vi khuẩn, là một cái mầm bệnh. Cái mầm bệnh này nó đến là tự lây lan một cách cái bản năng của nó thôi, một cách tự nhiên của nó, và nó phát ra những mầm bệnh vậy thôi. Giống như cơ thể của mình đó là có nhiều cái tế bào và thứ. Nó một tế bào là một chúng sanh thì như vậy thì cái cơ thể của mình, trong khi Đức Phật nói đó là trong thân năm quẩn này nó chỉ có một thôi, tức là một cái Phật tâm thôi, mà Thiên Chúa giáo gọi là chỉ có một cái linh hồn thôi. Thì làm sao nếu vậy thì trong này có hàng hà sa số cùng với hàng hà sa số linh hồn ở trong đó rồi, thì như vậy thì sao mà tính được? Không có, là bởi vì nó không có thọ tưởng hành thức, thì làm sao mà có cái chuyện mà gọi là có cái linh hồn của nó? Trong khi bây giờ mình giá là trong thai mẹ phải đủ hai cái chuyện là tinh cha này, quyết mẹ kết hợp lại nè, có cái thứ ba nữa, thần thức mình nó gái vô mới được gọi là một chúng sanh. Còn đó có được vậy không ạ? Đâu có được vậy chứ. Đó là cách nó tự nhiên, cái mặt bệnh thôi, không thể nào gọi là chúng ta. Nhưng mà ta làm cái chỗ là nhất tác thủy, đắc tác tạp tướng chương trùng. Nếu mà mình không trì cái chú này như là ăn thịt chúng sanh, nghe nói ăn thịt chúng sanh đó, mình tưởng là đó là những công cụ, đó là thịt của chúng sanh, đó là sự lầm lẫn. Như vậy là lầm lẫn tới chỗ nào? Bởi vì á, là bây giờ là quý vị ăn chay rồi. Nếu mà quý vị ăn chay mà tâm mình không thanh tịnh như là quý vị ăn mặn, đúng rồi. Ngày xưa Đức Phật ngài ăn mặn, tâm ngài thanh tịnh cũng như gọi là ăn chay. Cho ngày xưa Đức Thế Tôn ai cho gì ăn đó, ai cho gà cho cá gì là ngài ăn một cách nó tự nhiên, bằng cách từ tâm, bằng cái tâm nó thanh tịnh, ngài ăn thức ăn đó là ngài coi như là ngài không ăn thịt chúng sanh. Bởi vì tâm ngài nó thanh tịnh. Còn nếu tâm mình không thanh tịnh đó là mình ăn chay thì nó trở thành ăn mặn. Cho nên cái câu chú đó nghĩa là trong lúc mình uống nước nè, chú là tượng trưng sự chánh định. Mình uống nước nè, mình ăn cơm nè, mình phải có sự chánh định, mình phải có sự chánh niệm ở trong đó. Thì có sự chánh định, chánh niệm ở trong đó thì như vậy mình mới không ăn thịt của chúng sanh. À, tức là mình không sát hại chúng sanh. Đại khái là như vậy đó. Cho nên là cái tâm mình là cái quan trọng, chứ không phải ngài nói là ăn thịt là những cái nguyên phẩm đó là một chúng sanh trong đó mình ăn mình uống vô. Thì như vậy đó là mình không bao giờ mà thoát kiếp được. Cho nên quý vị hiểu rõ như vậy đó thì mình mới hiểu được như vậy, mới có một cái lý là một chúng sanh phải như thế nào chứ. Đâu phải chỉ có nguyên phẩm nhỏ nhỏ rồi bụi đường là thứ hết trơn như vậy mình giết. Giết hại chúng sanh suốt ngày không rồi sao mà tu. Cho nên đó là rồi chúng sanh đó là phải có Phật tánh nữa. Sao mà nó có Phật tánh nữa? Hoàn toàn là sai lầm hết. Hiểu sai rồi cho nên mình cứ nói ra cho nên thiên hạ nó sợ. Nói là bây giờ bị con vai rớt là bị nó quán thù địch ngày xưa, con gái con vai rớt nó vô tấn công cơ thể mình. Cho nên vậy người ta phải chấp nhận như vậy đó. Nói là bây giờ không có sợ gì hết trơn đó, mình cứ tin mình sống được 90 tuổi mình sắp sống được. Nói vậy là nó thuộc về thường kiến. Đó là cái chỗ mà nó sai. Còn mình không nói là mình sống bao lâu, tức là sống bao lâu cũng được, 80 cũng được, 90 càng tốt. Nhưng mà mình sống ít hơn cũng không có sao. Nên là hôm qua mấy vị Phật tử họ lên đó ngồi nói chuyện, thầy cũng nói về cái vấn đề đó. Người ta cứ nghĩ là mình sống 40 là hưởng dương. Tại vì khi mà cái anh Phật tử đó ảnh té từ cái cầu thang xuống, từ cái cầu thang trong Việt Nam đó là cầu thang bằng xi măng mà ở dưới cái nền đó là gạch bông á, mà ở trên này mà cầu thang ở bên Việt Nam hay cái cầu thang mà đi thẳng nè, giống như mình ở lại đi xuống cái là nó có cái chỗ để nghỉ, bảy bậc là có cái chỗ nghỉ rồi mới đi xuống cầu thang hiện đại bây giờ đó. Còn bên đó từ trên này nó cắm xuống nè, ảnh rớt từ trên dưới lộn cắm vào đập cái đầu xuống trên cái gạch bông, mà gạch bông cũng xi măng luôn. Tính thương sọ não mà Việt Nam bây giờ y khoa hiện đại lắm, đi vô tính thương sọ não họ mổ và lấy cái não vào đi hấp đi chỗ khác hấp để rồi là nuôi não, rồi đây mới lấy cái ống nó hấp hơi chụp chỗ này để cho thở. Thằng nhỏ mới thở 2-3 tiếng cái nhỏ nước bóng mà hấp không phải ngay bệnh viện đó mà đưa qua bệnh viện khác, cho nên mang cái xác về đó là không có cái não. Rồi bây giờ là muốn cần cái não là phải đi tới cái chỗ khác đó, lấy cái não về mới gắn vô mới đi niệm cho nó đầy đủ. Hiện đại lắm, cho nên là thầy biết là đúng hay không. Thì nói là cái anh đó cái thầy ghi là hưởng dương, thì cái anh Phật tử đó mới nói là tại sao phải là hưởng dương, thế bởi vì chưa được 60, trên 60 thì mới được hưởng thọ, mà này mới 53 còn thiếu 7 năm nữa, cho nên là chưa có lên cấp được. Cái cũng buồn, thầy phải nói thật ra đó là bây giờ là quý vị sống 53 tuổi so với cái người sống 90 tuổi. Thì khi mà cái người sống 90 tuổi rồi á, thì vẫn cảm giác là mình mới sanh ra và bây giờ mình chết rồi. Còn cái người sống từ nhỏ đến 40 tuổi, đến lúc mà chết họ cũng cảm nhận như thế này nè, là mình cũng mới sanh ra và bây giờ mình chết rồi. Thì hai cái này nó giống nhau. Giống như bữa nào quý vị ngủ trưa là ngủ có 1 tiếng thôi, quý vị nằm mơ. Rồi đến buổi tối quý vị ngủ 8 tiếng quý vị cũng nằm mơ. Hai cái giấc mơ này giống nhau. Cho nên Đức Phật nói là chúng sanh sống mà như chết. Là như vậy rồi. Là nó cũng có cái đạo lý. Ngày xưa đó là mình nói là bởi vì mình sống mình không biết sống, cho nên là mình như chết. Nhưng mà thật ra dù cho họ không biết sống nhưng mà họ vẫn sống thôi.
không thể nào như chết, giống như mình bây giờ là mình vẫn sống, không thể nói mình như chết được. Nhưng mà Đức Phật nói chúng sanh sống là như chết là như thế này nè, là đến khi mà mình chết rồi đó, gần chết đó, mình cảm giác mình chưa có sống được cái gì hết. Mình thấy ủa mình mới vừa sanh ra từ nhỏ mà bây giờ mình chết rồi, mình không có cảm giác là mình sống. Cho nên nó là sống mà như chết đó. Cho nên Đức Phật A Lạt Ma này nói đó, thầy nói đó là chúng sanh đó là lúc sống đó, là chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chết, mà khi lúc chết đó thì mới biết là mình chưa bao giờ được sống. Cái lúc chết mình mới thấy là mình giống chưa bao giờ được sống đó. Là bởi vì khi mà mình nghĩ lại từ lúc sinh ra đến bây giờ đó, mình thấy ủa, hoàn toàn mình không có sống gì hết, mới đây là chết. Cho nên mới nói là cái khoảng thời gian mà chúng ta sống ở đây là sống trong cái ảo thôi. Mình vui vui cười rồi vậy đó nhỏ, nhưng mà khi mà nó qua là cái gì nhìn lại là không còn cái gì nữa. Mới nói cái cuộc đời chỉ là cái giấc mộng, một cái ảo mộng thôi, chứ nó không phải là cái thật. Cho nên những cái bản kinh đó, mà nhất là bản kinh Kim Cang mà có gì đọc đó, là thấy là rất là khô đến cái độ mà ngài nói là biết thiết thủ vi pháp như mộng quyển, vào ảnh như lộ, diệt như điện, ưu tác như thị quá. Mình đọc cái đó như đọc sấm thôi. Ngày xưa mình nhỏ chút xíu là thầy đã đọc kinh Kim Cang rồi, mà nghe nói mình không hiểu gì hết. Thế tại sao mà thế gian này như ảo quá, như điện, diệt như lộ, mà phải quán như thế? Mà khi mà càng tu càng hiểu rồi, mình thấy đúng như rằng đúng như thật. Mà dù cho cái gì không tu đi nữa, đến lúc mà mình nhắm mắt rồi mình mới hiểu được cái lời của kinh Phật nói là đúng. Nhưng mà hiểu rồi cái đi luôn, chứ là tự mình không còn thời gian để mình tu nữa. Ví dụ như bây giờ cái gì còn khỏe mà chưa hiểu nữa, bây giờ mình còn tu được nha. Còn lúc mà bây giờ mình đang sắp chết cái tự nhiên lúc mình hiểu rồi, mừng quá, cái rồi đứt bóng luôn rồi, đâu còn thời gian còn tu. Lúc mà hiểu muộn rồi, đó là cái chỗ mà mình bị trễ. Cho nên đó, bây giờ mình còn khỏe, mình có thể mình hiểu được, mình tu được, để rồi mình chuyển hóa được nội tâm của mình, đó là cái điều rất là hạnh phúc. Cho nên đó là thầy nói, thật ra ở trên sống trên thế gian này, quý vị biết đạo là hạnh phúc. Cho nên Lão Tử mới nói đó, sớm nghe đạo chiều mất cũng vui. Tức là buổi sáng mình hiểu được đạo lý, chiều mình chết mình cũng vui. Còn mà mình không nghe được đạo lý mà mình chết là không gì vui hết. Bảo đảm không gì vui đâu, bảo đảm chết nó buồn khổ đi. Đó là buồn cũng chết không đau muốn chết, đau là cũng muốn chết, buồn cũng muốn chết, khổ muốn chết, cái gì cũng muốn chết hết trơn á, mà chết sợ lắm. Đó là những cái chỗ mà chúng ta thấy là cái rất là quan trọng đối với cái cuộc sống tâm lý của chúng ta trong cái đời sống này. Nếu mà mình không biết đạo nó uổng đi đời, thế gọi là phí đời trai, phí đời con gái, phí đời trai. Và thế gian người ta nói như vậy đó, đó là phí, tức là do mình quan phí cái thu này. Dù trong cái gì sống như thế nào là cũng phí à, uổng lắm. Mình sanh ra mang được cái thân người này mà cái gì hiểu đúng được đạo lý, mình tu hành, thật ra đó là cái điều rất là hạnh phúc. Cho nên mấy Phật tử á, lên đây nói là thầy trẻ đây thì có buồn không? Người ta mà gần chết có buồn gì? Tôi vui quá chừng luôn mà cứ nghĩ là thầy buồn không à? Con sống sao nổi, sống đây sao sống nổi, thầy không về thành phố tu cho nó vui, tu là cũng vui. Bởi vì người ta nghĩ ngoài thế gian là tu là cái nhưng mà thật ra đó là hiểu được đạo lý rồi, cái gì ở bất cứ chỗ nào cái gì cũng an lành hạnh phúc. Mà cái nhất là cái cặp mắt của cái người tu đó nhìn chúng sanh bên ngoài cái thương đó, đây gọi là cái từ bi. Cho nên nó là Phật và Bồ Tát thương tưởng chúng sanh như vậy. Thương là tại vì thấy không có biết tu khổ, chỉ cho họ tu thôi, chứ không phải là cho tiền họ, cho họ bất khổ. Ví dụ như bây giờ người ta cứ điện cho hai tên chùa lễ Phật là cứ cầu mai cầu giận rồi không nào, cầu được tiền, cầu trúng số, cầu đủ trò đủ chuyện hết. Nhưng mà có ai được đâu. Bồ Tát có thể cho chứ không phải là không cho. Thần thông của Bồ Tát Phật có thể cho đó, nhưng mà không bao giờ mà cho chúng ta cái điều đó. Bởi vì cho cái điều cho chúng sanh đau khổ thì ngài không cho. Bây giờ quý vị nghĩ mình có tiền mình vui không mà không có vui. Mình vui là vui theo vậy thôi, mà sao cái vui đó là cái lo lắng, cái khổ não vậy à? Nhưng mà khi mà quý vị biết đạo mà quý vị không có tiền quý vị cũng vui nữa. Nó lạ như vậy đó. Cho nên là không, mình không còn sợ cái vô thường, không còn sợ bất cứ một cái chuyện gì hết. Ví dụ như bây giờ quý vị trao tình cảm cho mấy người khác, khi người khác phản bội quý vị rất là đau khổ. Còn bây giờ là cái hạnh phúc nhất là cả cõi lòng của quý vị, không ai lấy được hết. thiên hạ không ai lấy được hết, và cũng không ai phản bội mình hết, và không sợ người ta thay đổi gì hết, cũng không sợ mình hết. Cho nên là bởi vì mình có cả một cái danh tài lớn rồi, thì như vậy đó là hạnh phúc vô cùng, niềm vui nó vô tận luôn. Sau khi được ngài Nam Tuyền ứng khả thì sư về Tàu Khê thăm lại bổn sư. Những người quen thuộc hay tin sư về đều muốn đến thăm. Sư nghe được bè nói lưới ái trần tục không có ngày dứt được, ta đã từ bỏ xuất gia không muốn gặp lại. Quý vị thấy đó là cái người xưa cái ý chí phi thường như vậy đó. Ngài xuất gia rồi, đến lúc ngài về thăm vị bổn sư của mình ở quê, thì ngài xuất gia ở quê đó, ngài về thăm cái bà con là cha mẹ anh em bà con thân thuộc quen biết đó, mới kéo nhau đến thăm ngài. Ngài nghe như vậy đó, ngài cấm ngài ngài đi, ngài mới nói đó là lưới ái trừng tục không có ngày dứt được, ta đã từ bỏ xuất gia không muốn gặp lại. Mới thấy là ngài đúng là ngài là một cái con người xuất trần như vậy. Cho nên Tổ Quy Sơn nói vậy đó, là phụ mẫu bức cung cam chỉ đó, lục thân khứ dị khứ ly đó, bức năng an quốc trị ban gia nghiệp đốn nguyên kế tự, cha mẹ từ bỏ, bà con từ bỏ, và không còn cái người mà kế tự, tức là không cha truyền con nối rồi, dứt hết những chuyện thế gian đó. Đó là miếng ly hương đảng thế pháp bổn sư đó, rồi nội cần phát niệm chi công ngoại hoàng đức chánh chi đức rồi nhân dân đó. Tức là ngài đúng là một cái người mà xuất gia chân chánh. Bởi vì đó là nó có hai cái dạng. Nhiều khi mình nói ở Đức Phật ngày xưa, Đức Phật cũng độ được những người thân của ngài đi tu, nhưng mà Đức Phật là khác. Đức Phật là những là cái người bậc giác ngộ, và những người sanh vào trong dòng tộc của Đức Phật đó đều là những người đã tu hành trong nhiều kiếp rồi. Bây giờ ngài mới trở lại ngài độ thôi. Nhưng mà thật ra là 10 năm đầu sau khi giác ngộ, Đức Phật cũng chưa trở về thành Ca Tỳ La Vệ, ngài chưa có trở về đâu. Ngài giác ngộ rồi, ngài đến độ Bình Sa Vương, ngài đi bằng pháp vòng vòng ở nơi Tỳ Xá Ly rồi đủ thứ mà chưa về thành Ca Tỳ La Vệ. Vua Tịnh Phạn nhớ con quá, cứ gửi sứ giả đến cầu thỉnh, mà ông nào đến thỉnh Đức Phật về nơi Ca Tỳ La Vệ là ông đó đều đi tu hết. Vừa đến đó vừa định thỉnh mà nghe giáo pháp cái giác ngộ tu luôn. Cho nên chỉ còn có ông cuối cùng là có thể mà thỉnh Đức Phật được về là ông Cao Đại Di đó, ổng là tể tướng, ổng tới thỉnh Đức Phật về, bởi vì ổng cái nghiệp nặng lắm, đến nó nghe pháp ổng giác ngộ cho đến thỉnh Đức Phật, đủ duyên Đức Phật mới về. Sau đó có 10 năm trời ngài mới về, mà ngài đến đó vô thành Ca Tỳ La Vệ, ngài thiết pháp không ở trong cung nha, và cùng chuẩn bị tùy theo ra một cái cánh rừng đó, ở trong rừng chứ không ở trong cung. Là như vậy đó, là độ chúng sanh mà không có một chút chứng bệnh gì hết. Như ngài Thiện Châu đó, về nghe bà con thân thuộc rồi đến ngài thì cắt bỏ đi, bỏ đi là không một lưu liếm gì hết. Cho nên đó là cái chỗ mà mình học hỏi theo, giống như thầy đó là lúc mà ba mẹ đó là còn sống là còn liên lạc, bởi vì cha mẹ mình cũng thương, sợ cha mẹ vì mình mà quá khổ đau, và đến khi cha mẹ trăm tuổi qua đời, nhiều năm nay rồi không có liên lạc với gia đình, và gia đình cũng không có liên lạc với mình luôn, mà cảm giác nó khỏe lắm, nó vậy đó. Bởi vì bà con thân thuộc rất là khó độ, chứ không phải là dễ độ, vì họ nghĩ cái tình thân à, họ không phải nghĩ đến cái chuyện mà có thể giác ngộ và giải thoát. Giả chăng nếu mà có một cái người nào trong nhà mà có thể giác ngộ giải thoát, mình liền trở lại để mà độ, nhưng mà thật ra họ không phát được cái tâm đó, mình nên tránh, chứ không thôi để họ tạo cái nghiệp. Cho nên là họ tu được nó làm mình rắc rối lắm. Giống như là thường thường đó là Phật tử đến gọi điện đến thầy nói chuyện đạo lý thôi, nhiều người nhà nói chuyện gì, nói chuyện than thở không đói kém nghèo khổ, nó làm cho mình khó xử lắm. Bây giờ tiền là tiền của đàn ông thiếu chủ, mà gửi về gia đình đó thì sợ gia đình tội, mà không gửi thì thấy tội nữa, cho nên nó là làm cho mình đó tính thối đã đang không chi bằng cắt một cái kéo đi cho nó đứt luôn. Mạnh anh sống, mạnh tôi sống cho nó khỏe. Mỗi người có hành nguyện khác nhau, như vậy đó là mới đúng là cái chỗ mà lưới ấy trần tục mà cắt được thì quý vị tu hành nó rất là dễ dàng, nó khỏe, không có gì nó bận tâm hết. Sư liền mang bát cầm gậy dạo khắp các nơi. Sư thường nói trẻ con 7 tuổi hơn ta thì ta hỏi nó, ông già 100 tuổi chẳng bằng ta thì ta dạy họ.
tức là nói lên là cái người nhỏ nhỏ hơn, nhưng mà nếu mà nhỏ hơn thì ngài đến chứ không phải nói là cái chuyện bây giờ cái người đó nhỏ quá mình không học. Cho nên đó, lúc mà thầy mới qua Mỹ đó, có nhiều Phật tử họ đi đến đó, họ nói ông thầy này trẻ năng quá, mình ông thầy trẻ năng quá mà chứ phát cái gì mấy họ đi về ở gì, họ cứ nghĩ theo nhìn cái hình tướng thôi, nhưng mà không bao giờ mà thấy được cái bên trong. Bởi vì á, cái nhỏ cái lớn ở thế gian này cái gì không có định hình được. Bây giờ là đời này là nó nhỏ, nhưng mà đời trước là nó lộn già, đúng không ạ? Mà nó lộn già lúc đó là mình là cái người nhỏ, đúng không? Bây giờ nó thấy là nó lộn nhỏ cái mình thành ông già, cái đến khi mình thành ông nhỏ cái nó trở thành ông già. Thế linh hồn nó vòng vòng vậy mà. Cho nên đâu có nói cái chuyện mà lớn nhỏ hay không là cái trí huệ. Cái người nhỏ hơn mình mà họ có cái trí huệ, họ có cái công đức, họ có cái đạo đức, thì mình cũng kính lễ để mà học hỏi đạo lý. Còn ông già không hiểu đạo lý mà đi theo một cái con đường mà mê lầm, thì mình hướng dẫn họ đi trên cái con đường đó. Thì đó là cái chỗ mà cái nhìn của ngài Triệu Châu không phải như là mắt thường của chúng ta. Đó là cái quan điểm của ngài Triệu Châu như vậy. Cho nên đó là một cái người tu, cái người hiểu đạo, thì quý vị nên trân quý những cái gì mà chúng ta đang có. Sống ở đây đó là quý vị phải có đức may mắn, chúng ta có một cái ngôi nhà mang vững này, thì quý vị luôn luôn là chúng ta phải ở trong ngôi nhà mang vững này, sống tròn những cái thân này, sống tròn những cái cảm thọ, sống tròn những cái tưởng, sống tròn những cái hành và sống tròn những cái thức. Đơn giản như vậy gọi là tâm bình thường, tức là đạo đó. Nó đơn giản như vậy, và tất cả những hiện tượng nó xảy ra, mình dùng cái tâm mình nó rộng lớn, đừng ở cái chỗ mà nó đúng sai, mà lấy cái tâm của mình là bao trùm hết cả. Chuyện đúng sai mình và họ chỉ một thể duy nhất thôi, thì lúc bây giờ tâm mình nó không phân biệt, thì nó phát ra một cái ánh sáng trí huệ. Khi phát ra sáng trí huệ, tự nhiên là tham sân si phiền não nó tự tan hết. Đây là quý vị dùng cái trí huệ để mà tu hành. Cho nên mới nói là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy tâm quẩn điều không. Muốn soi thấy tâm quẩn điều không đó là phải có trí huệ Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa. Và Ba La Mật Đa đó là cái trí huệ để mà thấy toàn bộ hết cục diện, và tâm của mình nó trùm khắp hết tất cả các pháp giới. Thì như vậy đó là mình được tự do, mình được tự tại. Có gì nghĩ nữa? Có gì có thắc mắc gì hỏi đi, còn sớm. Ai thắc mắc gì hỏi lên cái thầy nói thêm chút nữa. Không ai hỏi gì thôi, mình hứa nè. Nguyện đem tâm
đều tròn thành